Thế còn một ít phút nữa, tôi xin các anh chị mở sách Ai Ca, hay còn gọi là sách Than Thở, và mở chương thứ 3. Nghe cái tên sách thì đã thấy nó buồn rồi. Sách Than Thở mà. Cho nên lúc nào mà buồn quá ấy, thì lấy ra đọc rồi cầu nguyện cũng được ấy. Tôi chỉ xin các anh chị chú tâm đến cái bài thứ 3, bởi vì hết giờ rồi. Chúng ta biết là trong sách Ai Ca này có 5 bài thơ dài. Mỗi bài thơ có thể đặt tên như là một chủ đề vậy. Tôi có viết cho các anh chị ở đây. Nhưng mà riêng cái bài thứ 3, sở dĩ tôi quan tâm là ở chỗ này nè. Trong câu đầu tiên, tiên tri viết rằng: tôi là người đã sống cảnh lầm than dưới làn roi giận dữ của người. Người dẫn tôi, bắt tôi lần bước, trong tối tăm không ánh sáng soi đường. Suốt ngày người ra tay hành hạ tôi đủ cách. Mô tả cái cảnh đau khổ trong cuộc đời. Nhưng mà chủ thể của những đau khổ đó, đấng mà gây ra những đau khổ đó lại là Chúa. Thấy không? Lại là Chúa. Người dẫn tôi này, bắt tôi lần bước trong tối tăm, suốt ngày người hành hạ tôi đủ cách. Đấng mà gây đau khổ trong mình lại là Chúa. Nếu Chúa là đấng gây đau khổ trong mình thì làm sao mà tin Chúa nổi nữa? Chúa phải là đấng đem niềm vui và hạnh phúc cho con, chứ bây giờ Chúa lại là đấng đem đau khổ cho con thì con thờ Chúa để làm cái gì? Thế nhưng mà ta phải thấy ở đây cái ý tưởng mà rất nhiều lần tôi lặp đi lặp lại với các anh chị. Đó là trong đức tin á, người ta nhìn Thiên Chúa là chủ của lịch sử á, và là chủ cuộc đời của mình. Không có cái gì diễn ra trong cuộc đời ta, trong lịch sử này mà ở ngoài bàn tay Chúa cả. Đấy, người ta có cái nhìn đức tin như thế và diễn tả bằng cách đó. Thế nhưng nếu ta đọc tiếp ở câu 22 đó thì sẽ thấy: lượng từ bi Đức Chúa đâu đã cạn, lòng thương xót của người mãi không vơi. Sáng nào người cũng ban ân huệ mới, lòng trung tín của người cao cả biết bao. Thấy không? Nhiều khi mình đọc thoáng qua đó, mình không thấy điểm nhấn, mình chỉ thấy những mô tả về đau khổ, mà mình không thấy ở đây sự diễn đạt của lòng tin, tin vào tình thương của Chúa. Lượng từ bi Đức Chúa đâu đã cạn, lòng thương xót của người mãi không vơi. Rất hay. Sáng nào người cũng ban ân huệ mới. Bởi vì sáng mà tôi thức dậy tôi còn sống, đấy là ân huệ rồi. Hồi nhỏ tôi được các sơ dạy rằng mỗi buổi tối con đi ngủ, mà con vào mùng con ngủ thì phải tưởng tượng đó cũng giống như là nấm mồ, nghe khiếp quá. Nhưng mà một cách nào đó thì nó cũng diễn tả một sự thật. Bởi vì có khi đây chúng ta ngủ đây thì mình ngủ luôn. Nguyên cái chuyện mình thức giấc đã là ân huệ Thiên Chúa ban cho. Mà tại quen quá rồi mình không thấy thôi. Lòng trung tín của người cao cả biết bao. Thế rồi, như vậy đó thì khi tôi nhìn lại đau khổ của mình ở câu 39 đó, thì tác giả viết như sau: sao con người cứ than thân trách phận mà không sống cho ra người, tránh xa tội lỗi. Mọi nẻo đường của ta, ta hãy xem đi xét lại và trở về cùng Đức Chúa. Ở đây về mặt thần học, về mặt giáo lý đó, người ta nói là tác giả muốn trình bày tư tưởng rằng chính những đau khổ trong cuộc đời ta có giá trị chữa lành. có giá trị chữa bệnh cho mình. Đấy, tác giả viết rất rõ này. Làm sao mà cứ ngồi đó mà than thân trách phận, mà không thấy cái quan trọng nhất là sống cho nó ra người, bằng cách là tránh xa tội lỗi, bằng cách là trở về với Chúa. Thì lúc bấy giờ biết đâu một con đường sáng, con đường mới được mở ra cho mình. Đã rất nhiều anh chị em có kinh nghiệm đó. Chính trong những giai đoạn mà đau khổ và thử thách của cuộc sống đó, mới lại nhìn lại đời sống của mình, làm lại đời sống của mình. Chứ nếu mà Chúa cứ để cho mọi sự nó trơn tru thì chắc là đi tuốt luôn rồi. Nhưng mà có thử thách, có đau khổ đến rồi mình mới nhìn lại, thì hóa ra đau khổ đó nó có giá trị chữa lành, có giá trị làm cho mình tự vấn lương tâm để thay đổi đời sống. Giờ đã quá muộn rồi, thế chúng ta nghỉ ở đây nhé. Rồi tuần sau tôi có viết sẵn ở đây, chúng ta bắt đầu sang sách của tiên tri Ezekiel.